jagged livroom. Mehr verführen, sie unien cho cuộc sống. Là nguồn ơn cây trông. Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền, này người bạn ơi chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa, chẳng gặt chẳng réo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn nào vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đừng nó áo cơm thơm lành, và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài, thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn luống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Hoa mồ hôi đất hoang, hoa lệ kinh đất khô, bàn tay cha cần lao lòng vui.
Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua nữ tu Josepha Menendez. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Thư của Đức Hồng Y Pasali, tháng 4 năm 1938. Thưa mẹ đáng kính, tôi chắc rằng trái tim Chúa Giêsu rất lấy làm vui thích khi Ngài thấy những trang sách này được phổ biến tràn đầy tình yêu cao cả mà Chúa đã soi cho đầy tớ rất khiêm nhường của Chúa là chị nữ tu Maria Josepha Menendez. Ước gì cuốn sách này làm cho nhiều linh hồn ngày càng thêm trông cậy và yêu mến lòng nhân hậu vô biên của trái tim Chúa Giêsu đối với những kẻ có tội là hết thảy chúng ta. Đó là nguyện vọng cùng với phép lành tôi gửi đến bà mẹ bề trên cùng toàn thể dòng thánh tâm.
Sau đây là lời dịch giả Linh Mục Ferrucci. Đây trái tim yêu thương. Đã từ lâu Chúa Giêsu tỏ trái tim tràn ngập yêu thương của Ngài để kêu gọi van nài lòng hiếu nghĩa của đoàn con. Và Chúa cũng đã nói lên nỗi lòng tan nát vì bị bỏ quên, bị bạc đãi và bị lăng mạ. Tiếng gọi ấy đã vang xa và còn vang mãi. Nhưng phải chăng số người lắng nghe không được bao nhiêu, còn số thành tâm đáp lại thì quá họa hiếm. Lạ gì điều đó, nước chảy từ chỗ cao xuống, chứ làm sao mà từ chỗ thấp lên. Tình thương cũng vậy. Ai càng yêu nhiều, người ấy càng thường là nạn nhân cho tình yêu, bởi lẽ lụy vì yêu. Càng yêu càng khổ, cũng như khổ vì yêu. Dầu sao Chúa Giêsu vẫn bền lòng chờ đợi, và như người ăn xin, xá lạy một lần chưa được gì, phải đôi ba lần mới có hy vọng. Chúa Giêsu cũng không làm khác hơn. Tiếng gọi từ Paray-le-monian có phần bị che lấp trong những tiếng ồn của xã hội xa hoa và trong sương mù của tà thuyết. Và lần này, Ngài đến để lập lại tiếng lòng thổn thức với người bạn tri âm Josepha dưới mái tu viện Thánh Tâm. Suốt mấy năm dài, Ngài đã bày tỏ tất cả khối tình yêu thương tột độ, đau xót não nề. Ngài cũng không nề hà chỉ dạy tỉ mỉ cách thức xoa dịu vết thương lòng của Ngài. Đúng là tiếng gọi với nước mắt rầm rề, khác gì tiếng rên xiết của người bị bọn cướp đánh đập gần chết và bị bỏ nằm bên đường, mà chính phúc âm đã kể lại, ám chỉ chính Chúa Giêsu chí ái của chúng ta. Thử hỏi có mấy ai lắng nghe tiếng rên của người ấy? Có ai nghe mà dừng chân lại, đừng bỏ đi, để khỏi phải bận lòng? Có mấy ai đã nghe, đã hiểu và cảm thông như Thánh Phanxicô năm dấu, người đã thốt lên như thế nào? Tình yêu không được kẻ yêu lại. Tình yêu mà người ta không nhận biết, và nếu có nhận biết, họ cũng không màng đền đáp.
Thưa quý độc giả thân mến, quyển sách dày về chị Josepha này, mặc dầu chưa có giáo quyền chứng nhận là toàn sự thật, nhưng ai xem qua, ắt phải nhận thấy là đúng với tinh thần phúc âm. Tình yêu của Chúa thì như thế, và thái độ thờ ơ của loài người như vậy cũng không sai. Giá trị của quyển sách này ở từng câu, từng chữ một, và vì thế Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khi còn là Hồng Y đã ban lời giới thiệu và khích lệ. Bao nhiêu đó thiết nghĩ đã đủ để chúng tôi khỏi cần giới thiệu thêm. Tài liệu này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm tình yêu vô bờ, lòng thương xót vô biên, sự đời đời, phước thiên đàng, khổ hình hỏa ngục, luyện ngục, bí quyết cứu vớt, bí quyết thánh hóa, trách nhiệm khẩn cấp của mỗi chúng ta đối với vận mệnh muôn kiếp của vô số anh em mình, cũng như đối với vận mệnh quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay, ngày mai nói riêng và của thế giới nói chung. Đồng thời ta cũng nhận thức rằng, ta có sức mạnh và vinh dự phần nào như Josepha đây, là lau bớt dòng nước mắt cho Chúa Giêsu đã nhỏ xa, nếu ta không đủ khả năng hàn gắn các vết thương của Ngài. Chớ gì mỗi chúng ta đều có bổn phận góp phần phổ biến và thực hiện thông điệp mà trái tim Chúa Giêsu đã thương ban trong tài liệu này cho các linh hồn dâng hiến và cho toàn thể nhân loại ở thế kỷ 20 này. Mong được như thế để lôi cuốn thêm nhiều người cùng với chúng ta tiến đến nguồn vui trong tình yêu muôn thuở. Chúng con sắp mình kính lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa đang nức nở vì yêu nhân loại. chúng con khẩn nguyện trái tim Chúa xui khiến nhân loại tuôn đến cùng Chúa để nghe và hiểu, thay vì còn đứng xa xa mà vô tình bất nghĩa, thì chạy đến với Cha vô cùng mến yêu và thương xót. Nên lưu ý, trong sách này, rất nhiều lần Chúa cho Josepha xem thấy dường như Chúa đang mang khổ nhục do tội lỗi hiện tại của thế gian. Thực sự, Chúa phục sinh và vĩnh cửu, không còn đau khổ như xưa. Nhưng tội lỗi ngày nay cũng đã làm cho Chúa phải đau khổ như xưa. Cũng vậy, những an ủi của các bạn Chúa ngày nay an ủi và làm giảm bớt sự đau khổ cho Chúa phần nào về thời kỳ thương khó trước kia. Vì lúc nào Ngài cũng còn thấy tất cả mọi sự, quá khứ, cũng như tương lai đối với Chúa đều là hiện tại. Ký tên Linh Mục Ferrucci.
Lời giới thiệu. Ngày 29 tháng 12 năm 1923, tại Poitiers, Pháp Quốc, chị nữ tu Josepha Menendez đã qua đời một cách thánh thiện, hưởng thọ 33 tuổi. Chị vốn là một phó bề trên dòng thánh tâm, vào dòng được 4 năm và sống một cuộc đời tĩnh mạc. Chị là một trong những con người mà theo lẽ thường thế gian sẽ không biết tới, ngay trong giới chị em tu sĩ với nhau cũng không để ý đến người. Nhưng chỉ 20 năm sau khi chị khuất bóng, khắp phương xa gần đều quan tâm tìm hiểu về chị. Ở Nam Mỹ cũng như châu Phi, châu Á, châu Úc, thiên hạ sốt sắng kêu cầu chị phù hộ. Người ta chăm chú lắng nghe sứ điệp mà trái tim Chúa Giêsu trao phó cho chị để truyền cho nhân loại. Năm 1938, dưới nhan đề tiếng gọi tình yêu, Hội cầu nguyện đã phổ biến tại Toulouse sứ điệp này. Đức Hồng Y Pacelli sau đã lên ngôi giáo hoàng với danh hiệu Pio thứ 12, đã khuyến khích đọc sứ điệp này trong bức thư đầu của quyển sách. Sách này được soạn theo tài liệu Josepha đã ghi chép từ ngày này sang ngày khác vì tuân lệnh bề trên. Có những chị nữ tu đã chung sống với Josepha cùng với những vị bề trên của người. Vị linh hướng là cha Boe, bao nhiêu đó cũng đủ bảo đảm sự thật như thế nào rồi. Chắc rằng ai cũng sẽ nóng lòng mở sách này ra đọc, và đọc tới đâu sẽ xúc động và ngạc nhiên tới đó. Và khi xếp sách lại, sẽ thấy mình có ý chí quyết định trở nên tốt hơn và yêu mến Chúa hơn, vì thấy Chúa tỏ lòng yêu thương ta dường ấy.
Tại sao? Vì từ đầu đến cuối, sách chỉ vạch cho ta thấy Chúa đã sắp đặt mọi sự cho ta được hưởng, nhờ lòng thương xót của Chúa. Trong Kinh Thánh, các thánh vịnh đã nói lên cho ta hiểu rằng Chúa hằng theo dõi con cái loài người trong mọi hành vi tư tưởng để đáp ứng mọi lời cầu xin. Như một người cha yêu thương nghiêng mình xuống trên đàn con phản loạn, Chúa đã dùng những việc phi thường và các vị tiên tri để nhắn nhủ họ. Mãi đến khi Chúa mặc lấy tính loài người trong lòng Đức Mẹ Maria, Chúa dùng tiếng nói nhân loại để tuyên bố tình thương vô bờ bến của trái tim Chúa. Chúa Giêsu, ngôi hai làm người, đã mang xuống cho nhân loại toàn sứ điệp Ngài nhận nơi Chúa Cha. Tất cả những gì Thầy nghe từ nơi Chúa Cha, Thầy ban lại cho các con. Phúc âm Gioan, đoạn 15 câu 15. Khi cần phải thêm điều gì nữa vào những điều Chúa Giêsu đã giảng dạy, sau khi Thánh Gioan tông đồ đã hết, việc mặc khải hoàn tất, trải qua các thế hệ, chỉ có một việc là giải thích những gì đã được mặc khải trong phúc âm. Những kho tàng ấy vừa phong phú vừa kín đáo khôn dò, ít có ai chăm chú đào sâu. Bởi thế cũng như trước kia đã sai những tiên tri đánh thức lòng tin cậy của dân Chúa, thì cũng kiểu đó. Chứ cứ thế nhiều lúc giao sứ mạng cho những vị này vị khác để diễn giải lời Chúa cho đến nơi đến chốn. Xưa kia, sáng sớm ngày phục sinh, bà Madalena đã được Chúa sai đem tin mừng Chúa đã sống lại. Cũng thế, trải qua các thời đại, Chúa thường dùng những phụ nữ khiêm tốn và khó nghèo để thông đạt những mệnh lệnh tối ưu quan trọng của Chúa. Đây xin kể một vài sự kiện chính yếu. Phải chăng Chúa đã dùng Thánh Julian de Montecomillan để lập lễ mình Thánh Chúa, và dùng Thánh Maria Margarita để bành trướng việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa với đặc tính mới mẻ. Qua Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Chúa đã chẳng nói lại cho thế gian cái công phúc và giá trị của cuộc đời thơ ấu thiêng liêng. Cũng thế, Chúa đã tận dụng chị Josepha.
Cả ba vị trước đã được hội thánh phong hiển thánh. Như thế cũng như chính thức xác nhận sứ mạng Chúa đã giao phó cho các vị nữ thánh đó. Phần chị Josepha chưa được vinh dự ấy, nhưng cũng đã đồng bạn ân sủng như các ngài, và Chúa cũng đã tỏ dấu minh chứng công việc của Chúa. Luôn luôn Chúa rất vị nể những thọ tạo mà Chúa định dùng. Như vậy, Chúa đâu thể bỏ qua mà không đóng ấn tín trên các dụng cụ ấy. Chúa phải làm sao để người đời có thể nhận biết ai là phát ngôn viên của Chúa. Đường lối và ý tưởng của Thiên Chúa không phải như chúng ta. Để chỉ cho ta rõ tất cả đều bởi Chúa mà ra, Chúa đã tuyển chọn những dụng cụ yếu hèn bất lực. Có vậy, thế gian mới thấy quyền năng của Thiên Chúa trong sự dở dang của con người. Đúng như Thánh Phaolô nói, nào Chúa có dùng tài ba hay quyền lực đời này để xây dựng hội thánh? Vì nếu làm như vậy, biết đâu thiên hạ sẽ cho rằng kết quả là nhờ tài trí hay thế lực người phàm. Nhưng kìa, Chúa đã chọn những kẻ rốt nát, những người nghèo nàn trong một dân tộc thiểu số để trở thành bình châu ngọc.
Hơn nữa, để các tôi tớ được Chúa tuyển chọn trên không bị tối mắt mà sinh kiêu ngạo. Chúa Giêsu yêu thích ban cho các vị đó luôn nhìn thấy mình là hư vô, yếu hèn. Đúng vậy, những ơn lạ Chúa ban chỉ được bảo đảm trong những linh hồn thật sự khiêm nhường. Đó là đường lối Chúa tiền định. Chính trên cái hư vô, Chúa đặt ngai vàng vinh quang. Chúa đã phán với bà Thánh Maria Margarita, giả như cha kiếm được ai khốn nạn hơn con, thì cha đã chọn người ấy rồi. Josepha cũng đã nhiều lần được nghe Chúa phán tương tự như vậy. Phải mà cha kiếm được một thụ tạo nào hư đốn hơn con, cha đã đoái nhìn yêu dấu nó và bày tỏ cho nó những ước vọng của trái tim cha. Nhưng vì cha đã không tìm được ai khác hơn, nên cha đành chọn con. Ngày 7 tháng 6 năm 1923. Sau đó Chúa còn thêm, về phần con, cha đã chọn con như một kẻ vô dụng và thiếu thốn mọi sự, để chính cha là đấng phán dạy, yêu cầu và hành động. Ngày 12 tháng 6 năm 1923. Lúc ấy, không có dấu gì làm cho ai có thể đoán được Chúa định giao Josepha sứ mạng cao cả kia. Chỉ một sự kiện Josepha vào tu muộn cũng đủ cho ta ngờ rằng chị đã không thiện chí mấy. Hơn nữa, trong nhà dòng, chị ở bậc tầm thường. Khi còn tập sinh, chị có tính rụt rè, chị thích sống ẩn dật. Tiếng Pháp nói không thông thạo, chị sống giữa chị em đa số là người Ba Lan. Đó là bao nhiêu khó khăn cho chị. Nhưng chính ở các chướng ngại ấy mà ta nhận thấy công việc của Chúa. Chị tập sinh yếu đuối này lại tỏ ra có nghị lực phi thường. Trong thời gian được tiếp xúc với đấng toàn năng, chị luôn luôn nép mình trong cái hư vô của mình. Hễ Chúa càng nghiêng mình xuống gần kề, chị càng hạ mình thấp hơn. Mặc dầu công việc Chúa đã tỏ rõ, nhưng chị vẫn còn lo sợ rằng mình bị lừa gạt, và chị lại phỉnh gạt người khác. Các bề trên của chị không gặp được người con cái nào trong dòng mềm mại, dễ dạy, kính phục và tuân lệnh, hy sinh hơn Josepha. Trong thái độ đạo đức, trong cách ăn ở, cũng như trong hành vi chị không có gì quá đáng. Tất cả đều giản dị chân thành. Tính nết ôn hòa bình thản mọi đàng. Chị rất độ lượng và trật tự. Chính khi ơn Chúa hoạt động mạnh mẽ và làm khổ não vô bờ, cũng không làm chị mất thăng bằng, yên tĩnh. Nhất thiết là tất cả dự kiện đó với sự kiên trì vượt bực trong các cơn thử thách, đau đớn quá sức phàm hèn của chị, đó là chứng minh nổi nhất về tác động của Thiên Chúa. Cha sẽ ban cho con dấu chứng. Chúa đã phán với Josepha như vậy. Vì thế, cha linh giám và các bề trên của chị, thoạt tiên nghi ngờ và dè dặt, cuối cùng đã phải đầu hàng và nhìn nhận sứ mệnh của chị.
Sứ mạng của Josepha. Đã nhiều lần Chúa bảo Josepha hay rằng, Chúa muốn dùng người để thực hiện ý muốn của Ngài là không ngoài sự cứu rỗi các linh hồn, vì họ là giáo máu của Chúa. Tối 24 tháng 4 năm 1921, đang khi làm giờ thánh, Chúa Giêsu phán cùng người như sau.
thế gian không biết lòng thương xót của trái tim cha, nên cha muốn dùng con để làm cho nhân loại được rõ điều đó. Cha muốn con nên là tông đồ truyền bá lòng nhân từ hay thương xót của cha. Cha sẽ dạy con làm, nhưng trước hết, con phải quên mình con.
Josepha lo nghĩ rất nhiều, nên Chúa phán.
Con hãy yêu mến và đừng lo sợ. Điều đó con không muốn, nhưng cha muốn. Điều con không làm được, nhưng cha làm được. Con chớ nên theo ý riêng của con. Trái lại, con phải phó thác xác hồn trong tay cha.
Sau lễ trái tim vài hôm, nhằm ngày 11 tháng 6 năm 1921, Chúa bày tỏ ý định của Ngài cho Josepha rõ.
Con hãy ghi nhớ những lời của cha và hãy mạnh tin. Cha chỉ muốn một điều là giam cầm con trong trái tim cha, để cha dùng sự yếu đuối hèn mọn của con làm phương tiện để kéo nguồn ơn thiên chịu xuống cho các linh hồn. Như thế, nhờ con, họ sẽ được cứu rỗi. Cha muốn con biên chép và giữ kỹ các điều cha phán cùng con. Sau này những lời đó sẽ được đọc lại cho tất cả trên trời dưới đất. Không phải vì con có công trạng lớn mà cha đoái đến con, nhưng cha muốn cho các linh hồn biết rằng dụng cụ mà cha dùng rất mỏng giòn thô kệch.
Josepha thưa cùng Chúa rằng, lạy Chúa, con có nên trình những điều này cho bề trên biết không? Chúa trả lời,
con hãy viết lại, và sau này người ta sẽ đọc khi con đã chết.
Đến đây, chúng ta thấy rõ thánh ý Chúa. Người đã chọn Josepha làm vật hy sinh cho các linh hồn tín hữu, nhất là những linh hồn đã dâng hiến cho Chúa, và hơn nữa, làm người thông tin cho nhân loại biết tiếng mời gọi của tình yêu Thiên Chúa. Sứ mạng này gồm hai phần. Thứ nhất, Josepha phải là vật hy sinh. Thứ hai, Josepha phải là kẻ thông tin. Hai nhiệm vụ này liên kết với nhau, chính vì hy sinh làm kẻ thông tin, và chính vì làm kẻ thông tin mà phải hy sinh.
Của lễ hy sinh. Vật hy sinh tất nhiên có sức đền tội và phải chịu là vật dâng cúng. Ở đây có nghĩa là hiến mình gánh chịu khổ đau để làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng thường ra Chúa không đưa ai vào con đường ấy, trừ khi Chúa thấy cần tạo một sứ mạng môi giới, là người được giao phó sứ mạng ấy phải chịu đau khổ để đền tội cho kẻ khác. Sự hy sinh cao cả nói trên có thể kéo được lòng thương xót của Thiên Chúa chí nhân xuống để khỏa lấp tiền khiên kẻ vấp phạm. Sứ mạng đó, nếu một người trong nhân loại chúng ta tự đứng ra đảm đương thì có giá trị gì và Chúa nghe sao được? Trước kia trong đạo cũ, không phải bất luận ai hay cái gì cũng có thể dâng lên Thiên Chúa để làm của lễ. Muốn làm đẹp lòng Chúa, phải chính tay thầy cả dâng lên theo lễ nhạc, nhất định gồm những con vật tơ béo, lành mạnh, không tì tích mà Chúa đã chỉ dạy. Trong đạo mới, Chúa Giê-xu vừa là môi giới, vừa là thầy cả, và cũng vừa là của lễ. Do đó, cuộc cúng tế của Ngài có giá trị phi thường, không phải như xưa kia chỉ có hình thức mà thôi. Vậy Chúa Giê-xu muốn đưa ai vào làm của lễ hiệp nhất với Ngài? Tất nhiên, kẻ đó cảm thông, tâm tình với Ngài. Nói cách khác, của lễ vừa bàn đến phải hội đủ hai điều kiện. Một là phải do chính Chúa Giê-xu chọn. Hai là đương sự phải tự ý ưng thuận vì yếu tố tự do chấp nhận của họ. Khi một linh hồn nào đã trở thành của lễ theo tiêu chuẩn trên, thì linh hồn đó sẽ phải vâng phục thánh ý Chúa. Linh hồn của lễ ấy hợp nhất với của lễ thánh để dâng lên Chúa Cha tình yêu của Chúa Giê-xu, đồng thời lại dâng cho Chúa Giê-xu những cảm mến của bao linh hồn sốt sắng và phải khiêm tốn hạ mình để đền bồi phạt tạ.
Đã nên một với Chúa Giê-xu, tất nhiên linh hồn của lễ kia phải san sẻ cuộc thương khó của Ngài, mà cuộc thương khó đó là những nỗi thống khổ phi thường. Linh hồn đó phải gánh chịu những cực hình do các linh hồn tội lỗi đổ xuống, như bệnh hoạn, thử thách, bị ác quỷ hành hung để đền tội cho nhân loại. Trường hợp trên đã xảy đến cho Josepha. Thánh Teresa nhỏ đã tận hiến làm của lễ phạt tạ lòng thương xót của Thiên Chúa. Maria de Valles đã nên của lễ phạt tạ phép công thẳng. Cũng như Thánh Margarita, Josepha đã hiến thân làm của lễ phạt tạ, cùng một lượt gồm phép công thẳng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó, Chúa đã chỉ định cho Josepha rõ ràng hơn Margarita.
Cha chọn con làm lễ vật hy sinh cho trái tim cha. Con là của lễ hy sinh cho tình yêu cha. Con là của lễ hy sinh cho tình yêu và lòng thương xót của cha. Cha muốn cho con nên của lễ phạt tạ phép công thẳng Thiên Chúa và an ủi trái tim cha.
Vậy là Josepha phải đau khổ theo ý hướng đó.
Con phải đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn. Vì con là của lễ hy sinh cho trái tim cha, thì có lẽ nào trái tim con không chịu đau khổ?
Là của lễ phạt tạ tình yêu, Josepha phải chịu muôn ngàn đắng cay để an ủi trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm xé tan nát vì thói vong ân của loài người. Là của lễ phạt tạ lòng thương xót, Josepha phải chịu khổ lụy để lòng lân tuất của Chúa mở rộng nguồn ơn cho những kẻ tội lỗi mà Ngài hết đỗi yêu thương. Là của lễ phạt tạ phép công thẳng, Josepha phải chịu tay Chúa trừng phạt để đổi lấy phần rỗi cho bao linh hồn nhơ nhuốc tội lỗi. Chúa Giêsu cũng đã cho người biết rằng sứ mệnh đó đòi buộc một sự hy sinh liên lỉ.
Con hãy yêu mến, hãy chịu khổ lụy, con hãy vâng lời, như thế cha mới có thể thực hiện ý định của cha nơi con.
Ngày 12 tháng 6 năm 1923, Chúa cho Josepha biết rõ hơn kế hoạch của Ngài.
Phần con sẽ sống trong bóng tối, là của lễ hy sinh cha đã chọn. Con phải bị điều đứng và lặn ngụp trong đau khổ, và cuối cùng con sẽ chết. Con không tìm được sự nghỉ ngơi và an ủi. Con không bao giờ tìm được điều đó, vì cha đã định như thế cho con. Nhưng tình thương của cha sẽ nâng đỡ con, và không bao giờ cha bỏ con.
Mặc dầu Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài, nhưng Ngài tuyệt đối kính trọng quyền tự do mà Ngài đã ban cho các thọ sinh. Vì thế, mỗi lần để cho Josepha gánh chịu khổ đau, Ngài đều hỏi người có ưng thuận hay không.
Sao? Con có bằng lòng hay không?
Nếu Josepha lo sợ hay lưỡng lự, thì Chúa lánh đi. Chừng ấy Đức Mẹ thường đến nhắc người.
Con nhớ rằng con được tự do sử dụng tình thương của con.
Chúa Giêsu trở lại sau nhiều lần mời gọi của Josepha. Cũng có lắm lúc Josepha khẳng khái ưng thuận theo thánh ý Chúa. Con đã dâng mình phụng sự Chúa, tùy Chúa định đoạt số phận con theo ý Chúa. Khi đã có sự bằng lòng rồi, Chúa mới phán rằng,
Cha là Chúa Trời con đã tự ý dâng mình để hoàn toàn thuộc về Cha. Vậy từ nay, con không được từ chối với Cha một điều gì nữa. Con phú mình cho Cha, con muốn Cha làm gì cho con?
Josepha hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Giêsu đã thể hiện lời Kinh Thánh, Ngài hiến thân bởi Ngài muốn. Bao lâu còn phải đền tội cho chính mình thì không thể nào đền tội cho kẻ khác được. Vì thế Chúa đã gìn giữ Josepha trong sạch từ thời còn thơ ấu. Không ai tìm thấy nơi cuộc sống của người một lỗi lầm gây nên bởi sự cố ý cả. Theo lời khai chân thật của người, lỗi lầm lớn nhất là không chóng vánh tuân theo thánh ý Chúa, là đã lưỡng lự trước một nhiệm vụ bất ngờ. Do đó linh hồn người chẳng có chút gì tỉ ố, vì Chúa Giêsu đã gìn giữ người hết sức kỹ lưỡng.
Cha muốn con quên mình và phó thác trọn vẹn theo ý cha. Cha sẽ không để một điều gì tác hại con mà không báo cho con hay trước.
Mỗi lần Chúa muốn dạy Josepha chuẩn bị hy sinh điều gì, thì Chúa phải tinh luyện người.
Hỡi Josepha, giờ đây con phải chịu khó vì cha, nhưng cha tinh luyện con bằng lửa mến của cha trước đã. Con phải trong sạch mới xứng đáng làm của lễ hy sinh.
Của lễ hy sinh tốt lành đó lập công dễ dàng để cứu rỗi nhiều linh hồn. Được hiệp thông với Chúa để chuộc tội, tất nhiên Josepha đã đồng công với Chúa, nghĩa là thông phần khốn khó với Ngài và đau khổ như Ngài. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ hai vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa
quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 giờ sáng và thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng trên cùng làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.